Quỷ bí chi chủ, quyển 1, góc truyện audio.com, dịch giả, NS0CKD 255, Chu Minh Thụy lại ngồi trở lại ghế dựa, mãi cho tới tiếng chuông vang lên 7 tiếng liên tục từ nhà thờ đằng xa, hắn mới chậm rãi đứng dậy, đi tới trước tủ rồi lấy quần áo ra. Áo zipper màu đen cùng với áo vest cùng màu, chiếc quần hơi chật phần mắt cá chân cùng chiếc mũ phớt trên đầu tạo nên hơi thở của một người đàn ông trí thức nhàn nhạt, làm cho Chu Minh Thụy khi nhìn bản thân trong gương liền cảm thấy như đang xem một vở kịch nước Anh kể về chuyện ở thời Victoria. Mình đi mua đồ ăn chứ có phải đi phỏng vấn đâu, chỉ là chuẩn bị nguyên liệu cho nghi thức đổi vận thôi mà. Hắn bỗng khẽ than, lắc đầu bật cười. Lên ghi nhớ vụ phỏng vấn đến mức hóa thành bản năng của thân thể, nên khi bản thân mà không chú ý thì sẽ mặc bộ quần áo đẹp đẽ nhất và duy nhất này theo thói quen. Chu Minh Thụy thở phù một tiếng, sau đó cởi áo vest áo zipper thay bằng một chiếc áo khoác cũ màu nâu nhạt, cũng đổi chiếc mũ nỉ viền tròn cùng màu. Sau khi mặc xong, hắn bước tới bên chiếc giường kia, nâng đệm lên, duỗi tay với tới một chỗ vỡ ở dưới đáy, sờ soạng một lúc rồi tìm được tường kép. Khi hắn rụt tay lại, tay hắn đã cầm một cuộn tiền giấy có khoảng 7-8 tờ gì đó, mang màu sắc xanh sẫm. Đây là số tiền tiết kiệm của Benson hiện tại, thậm chí là gồm cả phí sinh hoạt cho 3 ngày. Trong đó chỉ có 2 tờ 5 sao lê, còn lại đều là tờ 1 sao lê. Trong hệ thống tiền tệ của Vương quốc Ruan, sao lê nằm ở tầng thứ 2, bắt nguồn từ ngân tệ thời cổ. Một sao lê tương đương với 12 đồng penny, có cùng mệnh giá với 5 lượng. Cao nhất trong hệ thống tiền tệ là kim bảng, cũng là một loại tiền giấy. Vốn dĩ vàng có thể dùng làm vật đảm bảo, cũng là để móc nối trực tiếp. Một kim bảng tương đương với 20 sao lê. Kim bảng có 3 mệnh giá là 1, 5 và 10. Chu Minh Thụy giơ tờ tiền ra, ngửi thấy mùi mực in đặc thù rất nhạt. Đây là mùi của tiền. Có lẽ là do ảnh hưởng của ký ức của Glenn, hoặc có lẽ là khát vọng tiền bạc chưa bao giờ thay đổi của bản thân, nên trong khoảnh khắc này Chu Minh Thụy cảm thấy mình yêu những tờ tiền này một cách sâu sắc. Hãy nhìn đi, hoa văn của chúng mới đẹp đẽ làm sao, làm cho vị dốc đệ tam để hai chòm râu dài, trông khá nghiêm túc cổ hủ cũng trở nên đáng yêu đến thế. Nhìn đi, hình in chìm dưới ánh mặt trời cũng trở nên quyến rũ như thế, phần nhãn được thiết kế để chống làm giả đầy tỉ mỉ kia khiến nó hoàn toàn khác hẳn với những thứ giả mạo khác. Sau mấy chục giây thưởng thức, Chu Minh Thụy rút 2 tờ tiền 1 sao lê cuộn phần còn lại lại rồi nhét vào tường kép ở trong đệm. Chu Minh Thụy vỗ mảnh vải ở gần chỗ rách, gấp 2 tờ tiền giấy thật ngay ngắn rồi bỏ vào trong túi áo bên trái của chiếc áo khoác màu nâu nhạt, cất riêng với mấy đồng penny trong túi quần. Xong xuôi, hắn cất chìa khóa vào túi bên phải, cầm một túi giấy màu nâu sậm rồi bước nhanh tới phía cửa. Cộp cộp cộp, tiếng bước chân từ nhanh thành chậm cuối cùng ngừng lại. Chu Minh Thụy đứng bên cửa, lông mày đã nhíu lại không biết từ lúc nào. Sự kiện Glenn tự sát còn rất nhiều nghi hoặc, cứ đi ra ngoài như này liệu có gặp được điều ngoài ý muốn gì không? Chu Minh Thụy lặng im suy nghĩ một lát rồi quay lại bàn học, kéo ngăn kéo lấy khẩu súng ổ xoay sáng bóng màu đồng thau kia ra. Đây là vũ khí phòng thân duy nhất mà hắn có thể nghĩ tới, đồng thời cũng là thứ đủ mạnh. Tuy hắn chưa luyện bắn, góc truyện audio.com. Súng bao giờ, nhưng chỉ cần giơ khẩu súng này ra thôi chắc cũng đủ để dọa kẻ khác rồi. Vuốt phần ổ xoay kim loại lạnh lẽo, Chu Minh Thụy nhét khẩu súng vào chiếc túi nơi để tiền giấy, lòng bàn tay thì nắm chặt tờ tiền, còn ngón tay lại đè lên khẩu súng, che giấu một cách hoàn mỹ. Cảm giác an toàn bỗng nảy sinh, khiến hắn, một kẻ cái gì cũng biết, đôi chút chợt lo lắng. Liệu có nhỡ tay bóp cò không? Những ý tưởng ùn ùn kéo tới, Chu Minh Thụy nhanh chóng tìm được biện pháp. Hắn rút khẩu súng ra, mở phần ổ xoay rồi xoay phần ổ đạn trống sau khi người kia tự sát tới vị trí chờ bắn, rồi đóng lại. Như vậy thì dù có cướp cò thì cũng bắn không ra. Lại đút súng vào trong túi, Chu Minh Thụy cứ đút tay trái vào túi tiền, không hề rút ra. Hắn dùng tay phải đè mũ phớt, đẩy cửa vang ra tiếng kẹt rồi đi ra ngoài. Hành lang vào ban ngày mà vẫn u ám, ánh sáng có thể chiếu vào từ chiếc cửa sổ ở cuối hành lang là có hạn. Chu Minh Thụy bước nhanh xuống cầu thang, rời khỏi nhà trọ thế mới cảm nhận được sự sáng sủa và ấm áp. Lúc này tuy đã gần tháng 7, đã vào giữa hè, nhưng Tingen nằm ở phía bắc của Vương quốc Ruan nên có đặc điểm khí hậu khá độc đáo, đó là nhiệt độ cao nhất của một năm cũng chưa tới mức 30 độ C của trái đất. Sáng sớm lại càng mát mẻ, mà nhiều chỗ trên đường phố đầy nước bẩn tràn ra, vứt đầy rác rưởi. Trong trí nhớ của Glenn, nơi ở của những tầng lớp có thu nhập thấp này, cho dù có cống thoát nước thì cảnh tương tự là không hề hiếm thấy. Bởi vì nhiều người, bởi vì sinh hoạt, đến nào, cá tây thơm ngon đây. Canh hào vừa nóng lại vừa tươi, uống một bát buổi sáng là tỉnh táo cả ngày. Cá mới lấy từ cảng đây, một con chỉ 5 penny. bánh trà bông, canh lươn với bia nào? Ốc biển, ốc biển, ốc biển đê. Rau củ mới lấy từ nông trại ngoài thành đây, vừa tươi vừa rẻ. Tiếng rao bán rau củ, hoa quả và đồ ăn lưu động ồn ào khắp con phố, mời gọi những vị khách đang vội vã đi đường. Nơi này, thi thoảng lại có người dừng lại, cẩn thận mua hàng, có kẻ lại không kiên nhẫn vung tay vì hôm nay còn chưa có thông tin gì về công việc. Chu Minh Thụy ngửi mùi thanh tưởi và mùi thơm đan xen trong không khí, tay trái cầm chặt báng súng, nắm chặt tiền giấy, tay phải thì đè thấp chiếc mũ nỉ viền tròn, thoáng xoay người rồi cúi đầu đi qua con phố lộn xộn và ồn ào này. Nơi nhiều người ắt có trộm cắp, hơn nữa khu phố này còn có không ít người dân nghèo làm công việc tạm thời đang sắp mất việc và lũ trẻ con đói khát bị người ta sai xử. Một mạch bước đi tới khi mật độ người xung quanh bình thường trở lại, Chu Minh Thụy mới ưỡn thẳng ngực ngẩng đầu nhìn về phía đầu đường. Nơi đó có một nhạc sĩ đàn phong cầm đang trình diễn. Giai điệu lúc thì du dương, lúc thì sôi động. Bên cạnh anh ta là không ít những đứa trẻ mặc quần áo lam lũ, sắc mặt vàng vọt vì không được ăn uống đầy đủ. Bọn chúng nghe âm nhạc dựa theo nhịp điệu mà uốn éo cơ thể theo bản năng, tự mình sáng tạo ra điệu nhảy. Vẻ mặt bọn chúng đầy khoái hoạt, tựa như mình là một hoàng tử bé hay một thiên sứ nhỏ. Một người phụ nữ với vẻ mặt chết lặng đi qua, làn váy cô bẩn, da thịt sạm đi. Đôi mắt cô dại ra, chỉ khi nhìn tới lũ trẻ con kia thì đôi mắt ấy mới lóe lên ánh sáng, dường như cô thấy được mình của 30 năm về trước. Chu Minh Thụy đi qua cô ta, rẽ vào một con phố khác, đứng trước tiệm bánh mì Slần. Chủ tiệm bánh này là một bà. Góc truyện audio.com, cụ đã hơn 70 tuổi, tên là Wendy Slần. Tóc bà đã bạc trắng hết cả, khuôn mặt luôn nở một nụ cười ôn hòa. Từ khi Glenn có ký ức, bà đã bán bánh mì và bánh ngọt ở nơi này. Bánh ti ngần và bánh gato chanh mà bà nướng ăn rất ngon. Chu Minh Thụy nuốt ực một ngụm nước miếng, mỉm cười nói. Bà Slần, cho 8 bao bánh mì mạch đen. Ồ, Glenn nhỏ bé, Benson đâu rồi? Vẫn chưa về à? Wendy cười tủm tỉm hỏi. Mấy ngày nữa? Chu Minh Thụy trả lời hàm hồ. Wendy vừa lấy bánh mì mạch đen vừa cảm thán. Thằng bé đúng là chăm chỉ, sẽ lấy được cô vợ tốt. Nói tới đây, bà nhếch khóe miệng tạo ra nụ cười có vẻ bướng bỉnh, nói. Giờ thì tốt rồi, cháu đã tốt nghiệp hệ lịch sự của đại học hoi chúng ta cơ mà. Cháu sẽ kiếm được tiền nhanh thôi, và đừng có ở lại cái nhà trọ bây giờ nữa, chỉ ít phải kiếm chỗ nào có được phòng tắm cho riêng mình ấy. Bà Slần, hôm nay trông bà hệt như một quý cô trẻ tuổi và hoạt bát vậy. Chu Minh Thụy chỉ có thể gượng cười đáp lại, nếu Glenn có thể phỏng vấn thuận lợi trở thành giảng viên của đại học Tingen, như vậy quả thực là kinh tế của cả gia đình sẽ leo lên bậc trung bình. Trong những mảnh vỡ ký ức, hắn thậm chí còn ảo tưởng tới việc thuê một tòa nhà của riêng mình ở khu ngoại ô. Tầng 2 thì có 5 căn phòng, 2 phòng rửa mặt, 1 ban công lớn. Tầng dưới thì có 2 phòng, 1 nhà ăn, 1 phòng khách, 1 nhà bếp và 1 phòng tắm, kèm theo 1 tầng hầm nữa. Đây không phải là hy vọng xa vời. Kể cả giảng viên thực tập ở Đại học Tingen thì lương 1 tuần cũng đã được 2 kim bảng, khi thành giảng viên chính thức thì sẽ là 3 kim bảng 10 sao lê. Nên biết rằng Benson đi làm đã nhiều năm, lương 1 tuần mới được 1 bảng 10 sao lê. Còn công nhân bình thường ở trong nhà máy thì thậm chí còn không đến 1 bảng hoặc hơn 1 bảng một chút. Mà một tòa nhà riêng như vậy thì tiền thuê phải từ 19 sao lê tới 1 bảng 18 sao lê. Đây là sự khác biệt giữa thu nhập 3,000-4,000 một tháng và 14,000-15,000 một tháng. Chu Minh Thụy thầm nói một câu. Nhưng điều kiện tiên quyết cho tất cả đó là có thể thông qua phỏng vấn vào Đại học Tingen hoặc Đại học Bachelor. Về phần con đường khác, người không có gia thế không thể được đề cử trở thành nhân viên chính phủ, mà học lịch sử thì phạm vi tìm việc lại càng hẹp bởi các vị quý tộc ngân hàng hoặc trùm công nghiệp không có nhiều nhu cầu tìm cố vấn riêng. Nghĩ đến việc những tri thức mà Glenn nắm được cũng trở thành mảnh vỡ, không được hoàn chỉnh, Chu Minh Thụy cảm thấy rất xấu hổ và chột dạ trước sự chờ mong của bà Slần. Không, bà lúc nào mà chẳng trẻ như vậy, Wendy trả lời hóm hình. Lúc nói chuyện, bà cho 16 chiếc bánh mì mạch đen đã được ước lượng sẵn vào trong chiếc túi giấy lớn màu nâu sậm mà Chu Minh Thụy mang tới, chia tay phải ra. 9 penny, mỗi một chiếc bánh mì mạch đen nặng khoảng nửa bao, mà sai lệch là điều không thể né tránh. 9 penny, không phải 2 ngày trước là 11 penny sao? Chu Minh Thụy hỏi theo bản năng, mà tháng trước thì phải mất 15 penny, cháu phải cảm ơn việc dự luật ngũ cốc đã bị hủy bỏ, cảm ơn đám người biểu tình ấy. Wendy giang hai tay cười nói. Chu Minh Thụy gật đầu, cái hiểu cái không. Trí nhớ của hắn về chuyện này không được hoàn chỉnh, chỉ nhớ rõ điều cốt lõi của dự luật ngũ cốc là bảo vệ giá nông sản của quốc gia, khi giá cả tăng lên tới một mức nhất định thì không nhập lương thực của các nước ở phía nam như Fibot, Masik. Góc truyện audio.com hay Renbach, vì sao người ta phải biểu tình phản đối dự luật này? Chu Minh Thụy không nói gì thêm, vì sợ rút cả khẩu súng lục ổ xoay ra, hắn chỉ có thể cẩn thận móc tiền giấy, lấy một tờ rồi đưa cho bà Slan. Nhận được 3 đồng penny tiền thừa, hắn nhét vào túi quần rồi ôm túi giấy đựng bánh đi tới chợ rau diếp và thịt ở cách nơi này một con phố để mua thịt dê hầm đậu Hà Lan mà cô em gái đã dặn. Nơi giao nhau giữa phố chữ thập sắt và phố hoa Thủy Tiên là một quảng trường thị chính. Rất nhiều lều trại được dựng lên ở nơi đây, có những tên hề ăn mặc kỳ quái buồn cười đang phát tờ rơi ở xung quanh. Tối ngày mai, biểu diễn xiếc, Chu Minh Thụy liếc tờ rơi trong tay người khác thì thào đọc nội dung sơ lược. Melissa sẽ thích lắm đây, không biết giá vé vào cửa như nào, nghĩ thế Chu Minh Thụy đi tới bên đó. Hắn đang định hỏi một tên hề mặc bộ đồ đỏ vàng đan sen, bỗng một giọng nữ khàn khàn vang lên bên cạnh. Muốn xem bói không? Chu Minh Thụy quay đầu lại nhìn theo bản năng thì thấy một người phụ nữ mặc váy dài màu đen, đội một chiếc mũ nhọn đang đứng cạnh một cái lều thấp bé. Mặt cô ta bôi những vệt màu đỏ và vàng, đôi mắt màu lam sậm sâu sắc. Không, Chu Minh Thụy lắc đầu trả lời. Hắn làm gì có tiền mà đi xem bói? Người phụ nữ này cười nói. Tôi bói bài tarot chuẩn lắm. Tarot, Chu Minh Thụy sửng sốt, từ này nghe phát âm thì giống với bài tarot ở trái đất vậy nhỉ? Ở trái đất, bài tarot chính là một loại tú lơ khơ của thầy bói, chính là những lá bài có hình vẽ tượng trưng riêng. Chờ chút, hắn bỗng nhớ tới sự tồn tại của bói bài tarot ở thế giới này. Nó không bắt nguồn từ 7 vị thần chính thống, cũng không lưu truyền từ thời xa xưa, mà là do quan chấp chính nước Cộng hòa Intai là Russell Gustave phát minh ra từ hơn 170 năm trước. Vị Russell này phát minh ra máy hơi nước cải tiến thuyền buồm, lật đổ sự thống trị của vương quốc Intai, cũng được giáo hội thần công tượng thừa nhận trở thành vị quan chấp chính đầu tiên của nước Cộng hòa mới. Sau đó ông Nam chinh Bắc chiến, đưa các nước như Renbach vào vòng bảo hộ, làm cho các cường quốc Bắc lục địa như vương quốc Ruan, Phaibot, Phiuzak phải cúi đầu thần phục. Sau đó ông đổi nước Cộng hòa thành đế quốc và tự xưng là Caesar Đại Đế. Đúng là trong thời kỳ Russell thống trị, giáo hội thần công tượng nhận được phần lời dặn dò từ thần công khai đầu tiên trong kỳ thứ 5, đổi danh xưng thần công tượng thành thần hơi nước và máy móc. Russell còn phát minh ra bói bài tarot, cũng thiết lập cấu trúc quân bài và cách chơi. Nơi này còn có vài loại hình mà Chu Minh Thụy quen thuộc, ví dụ như thăng cấp, đấu địa chủ, Texas Queen. Mặt khác, ông còn phái đội tàu tìm được con đường an toàn thông với Nam lục địa trong bão táp và dòng nước hỗn loạn, mở ra thời đại thực dân. Đáng tiếc là khi ông ta về già thì bị phản bội, cho tới năm 1198 ở kỳ thứ 5 thì bị giáo hội mặt trời vĩnh hằng, gia tộc Sauron, kẻ đã lập nên vương quốc Intai, liên hợp với các quý tộc khác ám sát, chết ở cung Bạch Phong. Nhớ tới những kiến thức thông thường này, Chu Minh Thụy bỗng thấy tê răng. Chẳng lẽ vị này là tiền bối xuyên Việt ư? Nghĩ tới đây, Chu Minh Thụy muốn xem những lá bài tarot ở nơi này trông như thế nào, bèn gật đầu nói với người phụ nữ đầu đội mũ nhọn, mặt bôi vệt sáng kia. Nếu mà giá cả hợp lý thì tôi sẽ thử xem sao. Cô ta lập tức cười nói. Hôm nay anh là người đầu. Góc truyện audio.com. Tiền tới bói nên được miễn phí. Cách chương.